This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hồi ký vượt tù vượt biển, tác giả Huỳnh Cộng Ảnh. Hôm sau, lúc trời hừng sáng, mới biết là có nhiều người chết. Trong đó có một đứa trẻ, vài người bị thương, có người bị mù mắt, và đây là những người nằm ngồi ở phía trên. Đầu khoảng 9-10 giờ sáng khi mặt trời lên sáng trưng trên biển, tôi nói với bà con, người chết cũng đóng vàng để kiếm đường ra đi. Nay thì người chết rồi, bà con quyết định như thế nào? Tiếp tục để họ nằm trên tàu hay hoặc là thủy táng cho họ? Trong tàu ai cũng yên lặng, không một ai trả lời hay hoặc là nói năng gì cả. Quyết định vứt người, cái người đã đồng hành xuống biển đối với mọi người. Có lẽ đó là một quyết định tàn nhẫn lắm. Thế là tôi tiếp tục chạy, máu me lên láng, mùi tanh tưởi thì tràn ngập trên tàu. Những người bị thương thì khóc la khản cổ. Những người khác còn lành lặn hoặc là bị xây xát nhẹ thì đọc kinh cầu nguyện như vậy đó. Mọi người đều như là kẻ mất hồn.
Đến 12 giờ trưa, mặt trời chói chang lên đỉnh đầu, tôi bắt đầu cảm thấy thấm mệt, chịu hết nổi. Giờ đây, bỗng dưng tôi là người chỉ huy, chịu trách nhiệm về sự sống chết của mọi người trên tàu. Ông lái tàu thì đang bị thương, nhưng ráng nói, tôi sẽ lái tàu, nhưng còn mấy người này thì giải quyết ra làm sao đây? Tôi nói,
thì tôi cũng như bà con thôi, nhưng mà tôi không có muốn chịu trách nhiệm. Bởi vì nếu như mà đến trại được tình trạng như thế này thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây? Bây giờ mình tính như thế nào? Em nhỏ thì cũng đã chết rồi, còn người chị thì bị đuôi mắt. Biết chị ấy có đồng ý cho mình thả em xuống biển hay hoặc là không nữa đây.
Thằng bé chết trên tàu đầu tiên chừng 15 tuổi. Tôi nói với người chị,
thôi, em nó đã chết rồi thì thủy táng đi nha.
Tôi dừng tàu, vuốt mắt em, cầu nguyện cho em siêu thoát, với sự phụ lực của một thanh niên thả em xuống biển. Lúc đó nắng lên cao, chiếu xuống lòng biển, sóng biển bập bềnh. Tôi thấy xác em lượn lờ như con cá, chứ không chìm liền xuống dưới biển, giống như là nó sống dậy và đang bơi theo tàu. Tôi đứng trên tàu quan sát, trong lòng phiền muộn, nhìn theo cho đến khi cái xác chìm hẳn rồi, tôi mới khởi động tàu, bắt đầu chạy lại. Lúc nhìn lên trời, thấy có một đám mây kết lại như hình con rồng, nên tin tưởng là điểm may, cầu nguyện cho mọi sự được an lành. Chạy một hồi mấy tiếng đồng hồ, phải bỏ thêm một người chết nữa xuống biển. Trên tàu còn lại 4 người bị thương, trong đó có một người con gái khoảng 20-21 tuổi, là chị của thằng bé được thủy táng lúc ban trưa.
Gặp đồng minh phản bội. Chạy hết một ngày đó nữa, rồi qua đến đêm sau, trên tàu thì không còn một giọt nước nữa. Lòng tôi cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng trong đêm tôi chợt mừng rỡ khi thấy có ánh đèn xa xa. Nghĩ là số phận chưa đến nỗi hồi kết thúc đây, nay sắp gặp được cứu tinh rồi. Thế là tôi lại tiếp tục tôi chạy đến gần thì thấy cả một dàn đèn tỏa sáng sắc rực rực, tựa như là một thành phố vậy đó. À, thì ra đây là một tàu đánh cá Thái Lan rất là lớn, mũi tàu chổng lên trên cao nha. Tàu tôi áp sát với tàu biển Thái Lan, la hét giơ tay cầu cứu, cứu với, cứu với. Trời, lúc đó cũng đã bắt đầu hừng sáng. Thủy thủ tàu vứt dây xuống ở dưới tàu vượt biển, gọi mọi người cột mình cho họ kéo lên. Sau đó, để cho họ nhanh hơn thì chúng nó thả một cái tấm lưới lớn từ trên tàu xuống tàu nhỏ của mình rồi kêu mọi người leo lên. Khi tất cả đã lên hết trên tàu thì chúng tập trung mọi người trước cái mũi tàu. Người nào người nấy mặt mày rất là hớn hở, vừa vui mừng vừa phấn khởi, nghĩ đến đã thoát chết rồi và được tàu buôn cứu mạng. Lúc đó thì bọn Thái Lan mới hỏi:
tất cả đã lên đây hết chưa?
Dạ, còn 4 người đang bị thương ngồi ở dưới. Dạ, làm ơn đem lên giùm hả? Sau đó thì tên thuyền trưởng xuất hiện và ý nói:
Tàu là lính Thái Lan thuộc sư đoàn Mang Sa, từng đóng ở Long Thành. Mày xuống dưới, ai có vàng, có bạc thì mày phải thu đưa cho tao nha. Khuya nay tao sẽ kéo cho tụi bay lên trên bờ, chứ ban ngày thì không có được nha.
Nghe tôi nói lại thì bà con ai cũng mừng rỡ. Có vòng vàng hay hoặc là nhẫn bạc gì cũng móc hết ra, gom lại đưa cho nó. Tên thuyền trưởng thu hết bỏ vào một cái lon. Tôi ngoảnh đi tôi không dám nhìn. Sau đó, nó đi nó lục hết mọi người, coi còn sót lại gì không. Thừa một lúc lộn xộn không ai để ý, tôi kêu thằng Dũng cháu của tôi:
Hey, con à, con ngậm chỉ vàng này vô trong miệng nha. Rồi có gì á, ngày mai mình vô bờ á, thì còn có tiền gửi thư về nhà, báo tin là mình đã tới đảo rồi nghe chưa.
Trên tàu, bọn Thái Lan nấu cháo trắng cho tất cả mọi người ăn, rồi cho hút thuốc sơ mít. Bị đói mấy ngày, qua cơn nguy khốn, mà được tàu vớt lại cho ăn uống như vậy, thì là coi như là tuyệt đỉnh hạnh phúc rồi. Lòng người lúc này cảm thấy rất là phấn chấn. Ai cũng đem hình Phật, hình Chúa ra lạy tạ. Trong lúc lái tàu, tôi có đeo theo hình Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hình này tôi có được là do mấy đứa bụi đời. Nó lấy hình Đức Mẹ, hình Chúa Giêsu, hình Phật ra để làm bài đánh bạc trong chợ. Tôi thấy hình Đức Mẹ nên xin nó một cái bỏ trong túi. Lúc nãy khi bị tàu bộ đội bắn riết, tôi nói với mấy bà ở dưới tàu: ai tin Phật thì niệm Phật, còn ai tin Chúa thì đây, tôi có cái hình Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nè, cầm cái hình này mà cầu nguyện nghe. Giờ ngồi xúm xích trên mũi tàu Thái Lan, mấy phụ nữ nói với tôi:
ông giáo ơi, ông giáo là người cứu tinh của tụi tôi nha. Bây giờ ông giáo cầm hình Đức Mẹ ngồi trên mũi tàu để tụi tôi quỳ xuống lại, nhờ cái hình này cứu giúp mà tàu của tụi nó chìm, tụi nó chết, và bây giờ thì mình mới thoát đi đến đây và được tàu Thái cứu.
Sau đó mấy người này cầm tấm hình vừa lại vừa đọc kinh cầu nguyện rồi cảm ơn thuyền trưởng Thái Lan. Trong lúc mọi người ai cũng mừng rỡ, cầu nguyện, cảm ơn Chúa, cảm ơn Phật, coi như tới nơi rồi, lòng tôi đã có ý hồ nghi. Là vì Tôi là người trốn tù nên rất nhạy cảm, trong lòng rất lo lắng bồn chồn. Nhất là khi tôi mới nói với nó là còn 4 người nữa đang bị thương, cần cấp cứu, phải đưa lên tàu, thì mấy thằng này làm lơ đi. Tôi mới tự hỏi, nếu như nó thật sự cứu mình, thì tại sao mấy người bị thương nó không đưa lên?
Tối khuya hôm đó, tên thuyền trưởng đã ra lệnh thêm một lần nữa.
Nếu tụi bay không gom hết tiền vàng đưa cho tao, thì tao sẽ lục soát tìm cho bằng được, nghe chưa?
Chúng nó sụt sạo hết trong chiếc tàu. Thì ra cái bọn Thái Lan đưa mọi người lên hết trên tàu lớn là để chúng xuống ghe để mà gọi đè, rọi đàn để mà tìm thêm củ cải đây. Đầu cũng đến chừng khoảng 2 giờ sáng, không nghe bọn Thái Lan nói chuyện đưa những cái người bị thương lên tàu, mà ngược lại ra lệnh là tất cả mọi người phải xuống lại tàu hết. Tôi nghĩ rằng là thôi chết rồi, tưởng gặp là đồng minh, không ngờ là gặp cái bọn hải tặc tinh vi và thủ đoạn này. Mấy người khác lần lượt trèo xuống trước, tôi với thằng cháu là 2 người đi sau cùng. Tụi nó cũng để cho mình từ từ mình trèo xuống đàng hoàng. Người yếu leo xuống khó khăn thì chúng nó cũng đưa tay, chúng nó giúp đỡ. Tới phiên thằng Dũng trèo xuống thì tôi đang đứng ở bên trên tìm cách để mà năn nỉ hai thằng đứng gần đó, thì bất ngờ một đứa nó xô tôi xuống, và một đứa thì cầm cái búa vung lên. Tôi mới né qua một loa bên và mất thăng bằng, rồi sau đó thì rơi xuống biển. Chỉ nghe có tiếng gió vút khi mà thân mình rơi từ cái mũi tàu cao. Nếu mà tôi không biết bơi thì chắc chắn là đã chết ngay lúc đó rồi. Khi rớt mạnh xuống biển, tôi lặn xuống, rồi trồi lên, rồi lấy hết sức lực bơi lại cái tàu rách nát của mình. Trong khi thiên hạ thất vọng la khóc như ri thì có tiếng người kêu.
Trời ơi, ông giáo rơi xuống biển rồi kìa.
Tôi mới bám được vào thành tàu, rồi 1-2 cánh tay níu tôi lên. Rồi một vài phút sau, khi mà tàu cá Thái Lan bắt đầu kéo lưới lên, thì lúc đó bà con mới biết mình đã gặp bọn cướp biển. Đây là vụ bị lừa đầu tiên, bị cướp sạch. Bị cướp sạch mà còn tưởng là mình được ân nhân cứu mạng nữa chứ.
Quay lại chuyện thằng Dũng, cháu tôi. Lúc nãy khi đưa chiếc nhẫn cho nó ngậm, lúc ăn cháo, nó tham ăn vì đói quá nên hả miệng ra ăn, rồi làm rớt chiếc nhẫn vô trong tô cháo luôn. Ngồi một bên nó, tôi giật mình, nhưng cũng ráng nhanh tay nhặt lại chiếc nhẫn. May sao tụi nó không có thấy. Tôi nói nó ngậm lại chiếc nhẫn và leo xuống tàu. Khi tôi bơi được tới tàu của mình, leo lên, thì thấy buồng máy thân tàu bây giờ là một đống gỗ nát bét. Bật lại động cơ, máy không có nổ nữa. Cảm giác bây giờ của tôi là hoảng sợ, rã rời, tuyệt vọng. Trước đó ai ai cũng mừng vui vì nghĩ mình đã đến bờ, bến bờ tự do rồi. Nhưng bây giờ chỉ là những phút giây chờ cái chết đến từ từ. Tàu tụi nó đã đi xa, còn tàu mình đang trên biển. Muốn đến bờ cũng phải chạy thêm mấy ngày nữa. Khi thấy máy tàu không còn nổ, tôi bỗng có cảm giác hải hùng ập đến từng chập. Sóng biển liên tiếp quất vô thành tàu liên tục. Tôi cứ nằm đó thiêm thiếp nhắm mắt, nghe con tàu theo cơn sóng nghiêng ngả. Thầm nghĩ là tàu sẽ chìm, tất cả đều chết theo con tàu. Nhưng cuối cùng tàu vẫn nổi, lắc lư, trôi giật giờ theo cơn sóng.
Từ đây, lúc nào tôi cũng lấy cái dây cột cái rựa quanh bụng mình, như là cái súng vậy đó. Tôi không rời cái rựa bởi vì đây sẽ là một cái vũ khí cuối cùng của tôi. Trong tàu lúc đó có 2-3 cái bông chô với cái can nước nữa. Thế rồi sáng hôm sau tôi nói với một thanh niên, người thanh niên này tên là Từ, và một anh thanh niên nữa là thiếu úy không quân, rằng các anh đều là trai trẻ hết trơn á, ráng phụ với tôi nha, ha, lấy cây chống lên, rồi lấy cái bông xô làm cái buồng, Đó, hai đứa đứng giữ hai đầu. Phần tôi sẽ làm vợt để mà bắt cá, để làm mưu sinh nha. Thế là tôi lấy một cái can, mượn cái nón có lưới của một cô bé, kiếm được một cái ke sắt nhỏ. Sau đó tôi mới uống công lại làm một cái vợt để mà bắt cá. Tàu lúc này máy thì không sửa được, chỉ còn trôi dạt theo gió thôi. Có một bầy cá cứ bơi theo tàu để mà ăn rong, bởi vì tàu này cũng đã cũ lắm rồi. Tôi lấy cái lưới vớt cá bỏ vào can nước. Vũ khí và gia tài của tôi bây giờ chỉ là cái rựa và cái lưới này thôi. Đây là một cái phương tiện mưu sinh độc đáo cuối cùng trên cái chuyến tàu trốn thoát mười mấy ngày ở trên biển đây nè. Trong 29 người có 4 người bị thương nặng, một số thì say sát trầy trụa, và 2 người chết thì cũng đã bỏ xuống biển rồi. Tôi nói với người lính không quân rằng tôi với anh bây giờ còn chút sức lực, mình còn nước, mình còn tác nha. Mình phải ráng, mình phấn đấu, mình ta phiên nhau, mình giữ cái cột buồm này. Mấy người thanh niên khác và phụ nữ thì ra sức để mà tát nước nha. Bởi vì tàu không có chạy, nước không có bơm, cho nên mỗi lúc mỗi đầy đó, một cái bông xô dùng làm buồm và một cái thì dùng để mà hứng nước mưa. Xong rồi đổ vô mấy cái can để mà trữ nước nha. Bây giờ là tháng 8. Hy vọng khoảng 2-3 ngày nữa thì sẽ lại có một cơn mưa.
Tự dưng tôi trở thành người chỉ huy bất đắc chỉ trên tàu.
Cứ mỗi hai người phụ nhau tát được 7 thùng nước ấy, thì tôi phát cho mỗi người một con cá nha. Tình hình như thế này ấy, thì tất cả phải làm việc hết mình thì mới có cơ để mà sống sót nha.
Lúc bấy giờ người nào cũng tuyệt vọng, nhưng vì đói quá đưa tay lên không nổi nên không ai còn muốn đứng ra tát nước nữa. Lúc đó cái rựa của tôi là quyền lực, tôi nói như là gần như là ra lệnh vậy.
Bây giờ ai cũng phải tiếp tay để mà làm việc theo cái sự phân công để mà sinh tồn, nghe chưa? Anh nào lo giữ cái bông xô thì giữ đi, anh nào phụ trách lo tát nước thì tát nước đi. Tôi phân công rành mạch, ai chịu làm việc thì mới có cá để mà ăn và có nước để mà uống nha.
Lúc bấy giờ tôi là người chỉ huy, cầm vận mệnh của mọi người. Tôi dùng cái rựa làm quyền lực và cái mũ để vớt cá mưu sinh. Trong hoàn cảnh đó, nếu không có chỉ huy, không ai nghe ai, thì chỉ có nước chết mà thôi. Tàu vẫn tiếp tục trôi. Từ lúc tàu bị cướp đến nay đã khoảng 2 ngày rồi. Vừa khi đó, phía xa xa lại thấy một con tàu thấp thoáng. Trong tàu nghe thấy có tàu tới, ai nấy đều mừng rỡ. Còn tôi thì cởi ngay cái áo ngoài, quấn vào đầu cây gỗ, nhúng vào thùng dầu rồi đốt, giơ lên cao làm đuốc, vẫy cho tàu ở đằng xa nó thấy. Nhìn thì tưởng là gần, nhưng cũng phải đi cả ngày sau mới tới nơi. Khi đến gần, thấy chữ ngoằn ngoèo trên hông tàu, một ý nghĩ thoáng qua.
Chết mẹ rồi, lại gặp tàu Thái Lan nữa rồi.
Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Thanh Hùng và Hoàng Tĩnh vừa gửi đến cho quý vị tiếp của phần hồi ký được mang tên Vượt Tù Vượt Biển, tác giả là Huỳnh Công Ánh. Thanh Hùng, Hoàng Tĩnh cảm ơn quý vị đã chọn chương trình hồi đọc hồi ký này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc hồi ký lần sau. Cảm ơn quý vị.